Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 6 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị ra quy định mới về phân cấp quản lý và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử.
Hôm nay sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972 tại Ninh Bình.
Cảnh báo mưa to đến rất to tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong 2 ngày tới.
Ngoại trưởng Liz Truss trở thành tân Thủ tướng Anh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký quy định số 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương 34 điều nhằm thay thế cho quy định số 105 của Bộ Chính trị ban hành năm 2017. Theo quy định số 80, trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị trong công tác quản lý cán bộ được quy định thành 9 khoản, tăng thêm 1 khoản so với quy định số 105. Quy định 80 cũng ghi rõ, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề lớn về công tác cán bộ, chiến lược cán bộ, chuẩn bị và giới thiệu nhân sự, kỷ luật cán bộ và những vấn đề khác về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng.
Ngoài ra, quy định 80 còn quy định cụ thể việc Bộ Chính trị sẽ chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm chủ nhiệm và các ủy viên, đồng thời giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.
Hôm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972 tại Ninh Bình với chủ đề Di sản thế giới vì tự cường và phát triển bền vững. Sự kiện sẽ được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO, 500 khách mời và gần 3.000 đại biểu các hội đoàn thể. Đây là dịp để phát huy hơn nữa giá trị của Công ước, quảng bá rộng rãi những thành tựu của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy di sản thế giới tới các nước thành viên UNESCO và đông đảo cộng đồng quốc tế.
Thanh tra Bộ Công Thương vừa có quyết định tước giấy phép hoạt động của 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, gồm Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Hùng Hậu, Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương. Như vậy, đến nay đã có 12 doanh nghiệp bị rút giấy phép có thời hạn sau đợt thanh tra 33 đầu mối của Bộ Công Thương.
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 33 dự án nhà ở thương mại có dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 70.000 căn hộ. Trong đó 14 dự án đã có đất sạch, tương đương từ 14.000 đến 17.000 căn nhà ở xã hội. Đối với các chủ đầu tư đã đủ thủ tục mà không khởi công xây dựng nhà ở xã hội, Sở Xây dựng sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt và buộc doanh nghiệp sớm khởi công thực hiện nghĩa vụ này. Nếu doanh nghiệp tiếp tục không xây dựng nhà ở xã hội nữa, thì Sở Xây dựng sẽ kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và Chính phủ thu hồi phần đất xây dựng nhà ở xã hội để giao cho nhà nước xây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Theo đó, để chống ùn tắc, thành phố Hà Nội cho biết sẽ không cấp giấy phép xây dựng chung cư, cao ốc nếu không đáp ứng quy định có bãi đỗ xe, đồng thời tổ chức lại giao thông, thí điểm làn riêng dành cho xe đạp. Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ rà soát bố trí các điểm đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa bàn các quận, đầu tư hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi tại các đô thị.
Bộ Công Thương vừa có văn bản về chủ trương nhập khẩu điện và phương án đấu nối các nhà máy thủy điện từ Lào về Việt Nam, gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo văn bản này, Bộ Công Thương dự báo nguy cơ thiếu nguồn điện tại miền Bắc sẽ dẫn tới thiếu hụt khoảng hơn 7.600 MW điện vào năm 2025.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội cho biết, sau hơn 9 tháng vận hành, đến nay, đường sắt Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển gần 6 triệu lượt khách. Trong số này có 52% là khách đi lại thường xuyên, 54% số lượng khách mua vé tháng và đang ngày càng thu hút được người dân thủ đô đi lại bằng phương tiện này.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải sau một tháng triển khai thu phí không dừng trên địa bàn. Theo đó, tỷ lệ đọc thẻ thu phí không dừng ETC thất bại tại các trạm thu phí trên địa bàn thành phố tăng lên nhanh. Cụ thể, thống kê tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ, tỷ lệ đọc thất bại của thẻ VDTC hiện khoảng 10,2% và thẻ VETC khoảng 2,8%.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 2 ngày tới, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn. Cụ thể, từ đêm ngày 7 đến khoảng ngày 12 tháng 9, khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm một đợt, có nơi trên 350mm một đợt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngoại trưởng Liz Truss đã vượt qua cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong vòng bỏ phiếu cuối cùng của Đảng Bảo thủ để trở thành thủ lĩnh mới của Đảng cầm quyền, qua đó trở thành tân Thủ tướng Anh. Kết quả vòng bỏ phiếu được Đảng Bảo thủ công bố vào trưa ngày 5 tháng 9 theo giờ địa phương. Bà Truss sẽ chính thức được Nữ hoàng Elizabeth II bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Anh tại lâu đài Balmoral, Scotland vào ngày 6 tháng 9, sau khi ông Johnson chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng vào cùng ngày.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng sẽ cắt giảm sản lượng dầu 100.000 thùng một ngày vào tháng 10 tới. Đây là lần đầu tiên OPEC cộng cắt giảm sản lượng trong năm nay. Theo hãng tin Reuters, quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp ngày 5 tháng 9. Đợt cắt giảm sản lượng này diễn ra sau khi OPEC cộng quyết định tăng sản lượng cũng 100.000 thùng một ngày vào tháng 9. Tuy nhiên, Nga, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới và là thành viên quan trọng của OPEC cộng, không ủng hộ cắt giảm sản lượng vào thời điểm này và tổ chức OPEC cộng có khả năng quyết định giữ ổn định sản lượng.
Trả lời báo giới ngày 5 tháng 9, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chính châu Âu khiến đường ống dòng chảy phương Bắc 1 bị gián đoạn. Ông Peskov cũng nói thêm rằng nếu phương Tây gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đường ống sẽ được sửa chữa và có thể tiếp tục hoạt động. Trước đó, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom đã ra thông báo đóng hoàn toàn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và không nói rõ khi nào sẽ mở van trở lại.
Sau khi Nga đóng đường ống dẫn khí đốt lớn tại châu Âu, đồng euro về mức thấp nhất 20 năm qua. Cụ thể, trong phiên giao dịch trưa ngày 5 tháng 9 tại châu Á, đồng euro giảm 0,7% xuống mức 1 euro chỉ đổi được 0,98 đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2002, đồng euro rớt xuống dưới mốc 0,99 đô la Mỹ. Đà giảm ngày một tăng trước lo ngại Nga sẽ cắt hoàn toàn khí đốt đến châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tờ Telegraph đưa tin, nhân viên làm việc trong các cơ quan chính phủ Anh đang diễn tập dùng giấy than để sao chép tài liệu thay thế máy photocopy. Động thái này diễn ra nhằm mục đích chuẩn bị cho kịch bản văn phòng bị cắt điện trong nhiều ngày. Trước đó, một quan chức trong nội các Anh đã đưa ra cảnh báo nguy cơ phải cắt điện luân phiên với khoảng 6 triệu hộ gia đình ở Anh trong hơn một tháng vào những giờ cao điểm buổi sáng và tối.
Trưa ngày 5 tháng 9, một trận động đất mạnh 6,8 độ đã xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Đến nay, động đất đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Bốn tỉnh thành gần đó đều cảm nhận được độ rung lắc, trong khi gần tâm chấn có khá nhiều điểm du lịch. Hơn 50 triệu nhân dân tệ, tương đương với hơn 7,2 triệu đô la Mỹ đã được chính quyền tỉnh này hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả trận động đất và cứu trợ thiên tai.
Ngày 5 tháng 9, nhiều hãng hàng không của Nhật Bản đã hủy chuyến bay trong khi một số nhà máy ở miền Tây nước này do bão Hinnamnor đang đến gần. Cơn bão này đã ảnh hưởng tới các khu vực thuộc đảo chính Kyushu ở cực Tây Nhật Bản, gây ra mưa lớn trong ngày 5 tháng 9. Dự báo thời tiết sẽ tiếp tục xấu đi khi cơn bão quét qua nước này vào ngày hôm nay 6 tháng 9 và hướng về phía Hàn Quốc, buộc chính quyền phải nâng mức cảnh báo bão lên mức cao nhất.
Tại Hàn Quốc, hàng trăm chuyến bay đã bị hủy và hơn 200 người đã phải sơ tán khi Hinnamnor, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, đã đến gần khu vực miền nam nước này, gây mưa lớn và có sức gió lên tới 290 km/h. Chính phủ Hàn Quốc lo ngại nước này sẽ chịu nhiều thiệt hại lớn do lũ lụt, sạt lở đất và thủy triều dâng cao. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo đang hối thúc các địa phương chủ động sơ tán dân cư ở các khu vực dễ bị ngập lụt.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Trước thềm vòng 7 League Two, Pau FC đang sở hữu nhiều lợi thế để có chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước Saint Etienne, gã khổng lồ của bóng đá Pháp. Đây cũng là cơ hội để Quang Hải đi vào lịch sử League Two nếu có cho mình một dấu ấn trước khi về nước hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Việc Quang Hải có những dấu ấn tại Pau FC trước khi trở lại hội quân với đội tuyển Việt Nam là điều vô cùng quan trọng. Mới đây, đại diện VFF đã xác nhận tiền vệ sinh năm 1997 có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo và sẽ về nước hội quân sau ngày 18 tháng 9.
Arsenal đã gặp tổn thất lực lượng sau trận thua MU khi tiền vệ Smith Rowe đã bị đau dây chằng trong lúc làm nguội cơ thể sau trận đấu. Trợ lý Carlos Queta đã phải đưa anh vào phòng thay đồ và Arsenal đang chờ kết quả kiểm tra chấn thương.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè của giải ngoại hạng Anh trên lý thuyết đã dừng lại từ thời điểm 0 giờ ngày 2 tháng 9. Từ đó đến nay, các đội bóng Anh sẽ không được phép mua thêm người. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, câu lạc bộ Wolverhampton chuẩn bị ký hợp đồng với tiền đạo Diogo Costa. Do Costa đang là cầu thủ tự do nên có quyền ký hợp đồng với bất kỳ câu lạc bộ nào, cho dù kỳ chuyển nhượng hè đã khép lại.
Theo tờ Daily Express, nhà Glazer đang tính chuyện bán lại MU với giá khởi điểm 3,7 tỷ bảng. Các ông chủ Mỹ nhận thấy thương hiệu MU đang suy yếu, trong khi chi phí duy trì hoạt động của câu lạc bộ lại tăng lên quá lớn trong những năm trở lại đây. Nhiều nguồn tin cho hay, một quỹ đầu tư đến từ Dubai đang muốn mua lại nửa đỏ thành Manchester.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Hoàng Trang.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua, miền Bắc chuyển sang trạng thái ít mây. Ngoài trời lúc này đang được che phủ một lớp sương mù nhẹ. Cùng với đó là mức nhiệt khá mát mẻ, chỉ từ 24 đến 27 độ. Tuy nhiên, trạng thái mát mẻ dễ chịu như thế này sẽ không kéo dài lâu nữa, vì cũng chỉ một tiếng nữa thôi là trời sẽ chuyển nắng, nên nhiệt độ sẽ tăng nhanh và ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Bắc duy trì trong khoảng từ 34 đến 36 độ. Nắng nóng xuất hiện ở khu vực Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Sơn La, Hòa Bình và thủ đô Hà Nội. Dự báo đợt nóng cuối mùa này sẽ gắt nhất trong ngày hôm nay. Từ ngày mai, khi trường gió Tây Bắc khô yếu đi, miền Bắc trời nhiều mây hơn, nhiệt độ sẽ hạ dần. Với miền Trung, trong ngày hôm nay thời tiết có sự phân hóa. Ở phía Bắc của đèo Hải Vân, từ vùng Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là nơi chịu sự chi phối của trường gió Bắc đến Tây Bắc, nên trời cũng ít mây, nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức nóng 35 đến 36 độ. Còn ở khu vực phía Nam của đèo Hải Vân, vùng từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận chịu sự chi phối của gió Tây Nam, vì thế trong ngày hôm nay có trạng thái mây thay đổi, trời nắng nhưng không quá gắt, nhiệt độ ngày cao từ 33 đến 34 độ. Đến chiều và tối nay ở khu vực phía Tây của các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Ninh Thuận sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Ngày mới của Tây Nguyên và Nam Bộ cũng là trạng thái mát mẻ, tạnh giáo, có nắng nhẹ. Thời tiết mát mẻ tạnh giáo có nắng nhẹ sẽ duy trì từ nay cho đến khoảng 13 đến 14 giờ chiều. Sau 14 giờ chiều, gió Tây Nam mạnh sẽ đưa mây và ẩm tới, gây mưa dông trên diện rộng ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ, với lượng mưa trong khoảng từ 14 đến 19 mm. 20 giờ tối nay phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50 mm. Cục bộ có khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi lượng mưa trên 70 mm.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.